Hấp tinh quỷ. Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ. Vậy chúng hoạt động như thế nào? Khi nam nữ phóng túng tà dâm, ngoại tình, ngoại hôn, không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái vụng trộm, sống lang dạ, tà hành, thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện. Tôi có anh bạn, mới đầu rất chống đối các trang website hay khiêu dâm, cho đó là vô đạo đức, sa đọa. Nhưng thời gian lâu dần, anh cho rằng dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao. Nào ngờ sau khi tò mò xem thử, nhìn tới dòm lui một hồi, triết rồi anh đâm ghiền. Bỗng một hôm anh tâm sự, các phim, truyện, đĩa xét có nội dung kích dâm gợi dục, không nên xem, phải nói là tuyệt đối không nên xem. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có hình quỷ hiện lên trong các cảnh quay các pha tình dục này. Thật kinh hãi quá. Té ra, hôm đó anh lên mạng xem xét, bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ. Ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách, thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng quỷ đang phục sẵn ở đó. Nửa thân trên của quỷ lộ rõ, gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù. Nhìn giống mặt người nhưng trông rất đáng sợ. Con quỷ hiện ở phía sau này đang nhìn chầm chầm vào dâm nữ, điều khiển cô ta diễn trò bẩn thỉu. Nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm, mê loạn, không còn chút tỉnh táo. Điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng. Kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi trụy nữa. Anh xúc động nói, hèn gì mà người xưa nói, các dạng quan hệ, không phải phu thê, đều có quỷ lẫn, quỷ ám. Mà đúng là có quỷ trà trộn vào ẩn trong đó. Kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh khí thần, càng lúc càng nhiễm tà, càng trở nên ngu đần, mê muội. Một anh bạn khác của tôi, tuy không ưa ra ngoài lăng nhăng, nhưng rất khoái xem xét trên mạng hay trong băng đĩa. Thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm, hình lõa thể hay xét nghệ thuật. Xem được một thời gian lâu, anh kể rằng, bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể, khiến thân trở nên suy yếu, mất tự chủ và cứ ra mồ hôi lạnh. Anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt, lập tức đình chỉ, không xem nữa. Thỉnh thoảng hễ theo thói quen có nhớ đến xét, thì anh liền khống chế, không cho nghĩ tiếp nữa. Dần dần, trạng thái này ít đi. Đến mức khi mở vi tính, anh chẳng còn muốn xem các mục xét hay phim ảnh đồi trụy nữa, mà vội chuyển sang trang khác ngay. Một pháp hữu có thần thông đã khai mở thiên mục, từng cảm thán nói với tôi, tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách như thế? Phải hiểu là người có nhiều dâm tâm bất chánh sẽ chiêu dời tà quỷ tới, mà những phim ảnh đồi trụy thường chứa âm khí rất nặng, khiến người ưa xem trào dâng ham muốn rồi bắt chước làm theo, dễ dàng tạo cơ hội cho loài quỷ hấp tinh tìm đến gá vào, suối bẫy thêm, khiến họ không khống chế nổi mình. Cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô phi nhân cách. Loài quỷ này không phải ai chúng cũng có thể làm hại, mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn, lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới, và đương nhiên chúng có quyền làm hại. Các băng, đĩa, phim, ảnh xét, bao gồm các trang web đồi trụy, chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn, và đây chính là môi trường béo bở, là lạc viên của quỷ hấp tinh, quỷ hành bệnh trú đóng. Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát thì xem như hết cứu. Lúc đó, bạn cử động đi đứng gì đều thấy khó khăn và sẽ nếm trải tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem xét, phóng túng tình dục chiêu hậu quả rất đáng sợ. Thực tế bạn chẳng nên dây vào. Tầm qua hỏi liễu, bại thân nhà, do bởi mắt tai ưa dâm tà, dương thế mặc dù chưa xa lưới, chết rồi khó thoát tội hình tra. Kiếp người chưa tới trăm năm, chớp mắt thân này đã mất, chớ nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ vạn kiếp. Cũng xin giải thích thêm là, khi đoạn phim lẫn ánh chụp cuộc mây mưa bất chính của cặp nam nữ có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên, đã phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng. Do hình lưu truyền trong nội bộ, chỉ hội viên mới được xem. Nhưng đây là chuyện quái lạ hy hữu chưa từng thấy. dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua nhưng đủ khiến người xem nổi óc. Phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình đã châm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ, gây ầm náo và dậy sóng đến nỗi cả vùng Đông Nam Á cấm quảng bá hình này. Riêng tôi đã xem kỹ bức hình, lúc nam nữ đang chìm đắm trong dục lạc u muội, rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường nhìn họ kích tình. Gương mặt quỷ này dù chỉ nhìn qua trong thoáng chốc nhưng đủ khiến ta nổi óc, kinh sợ đến mức hứng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được gương mặt quỷ với phẩm chất quỷ ngoài sức tưởng tượng như thế. Quả chân, hiện thế báo của tà dâm. Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn. Người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, người đến tìm tôi trị bệnh rất đông. Quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết 1/3 là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy, thì tôi xin nhắc nhở. Có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu. Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên. Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm, tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân, súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là cùng có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm, chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc, hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm, thậm chí dù có ở trước tượng Phật cũng không kèm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trượt, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trụy v.v. từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự, thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm, chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quan sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có 1-2 tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhòm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả, để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tà dục, lang chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu quan tinh lực. Vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh khí thần. Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại, tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo. Chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. Chuyện anh Ca. Đây là câu chuyện có thật xảy ra cho anh Ca, bệnh nhân của tôi. Anh Khôn Ngô Tuấn Tú khoảng 36 tuổi, làm việc tại ngân hàng, sinh hoạt giàu có, tiền bạc dư xài, rất được gia đình bằng hữu xem trọng. Nhưng anh bị mất ngủ nặng. Tôi quan sát thấy sau lưng anh có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh. Khí xà dễ phát hiện, nó đang trộm hút tinh khí của anh. Tôi nhìn bằng linh nhãn nhưng không tiện nói ra với anh, đành âm thầm tìm hiểu việc này. Thực tế trong sinh hoạt, người bị dâm xà gá thân tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh. Những người có ý nghĩ không thuần khiết thiện lương, lòng đầy dục nhiễm, thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà, còn gọi là vật thể âm, tìm đến quấy nhiễu, khiến thân họ phát đủ bệnh. Và loại bệnh này tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra. Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh như suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ, v.v. Để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau. Tôi hỏi, có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn? Đúng vậy, nhưng bao lần định tiến tới đều chẳng thành. Không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi, mà là do bên nhà gái không chịu. Cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị dở tan. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, anh luôn bị chứng mất ngủ, mà hãy ngủ là thường di tinh, có phải vậy không? Vâng, tôi còn có một cảm giác rất lạ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn. Nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình, gợi tình, kích dục. Thế là tôi không kềm chế được và bị di tinh. Hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh di tinh cùng nữ lang kia nữa, mà trước tiên cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa. Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh thì bảo gì tôi cũng nghe theo. Tôi nói, bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực. Có phải anh từng gạt lừa tình cảm một cô gái thời gian đại khái vào lúc anh ở trong quân ngũ? Dạ, quả có chuyện này. Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ, làm trong ban truyền tin, do không bận rộn lắm nên hễ đến chủ nhật thì tôi xem phim, dạo chơi. Qua bạn bè giới thiệu, tôi quen một cô gái giao du thân thiết, thường hẹn hò cùng nhau. Ngày nọ, máu nóng trào dâng, dâm tâm khó kềm, tôi liền gạt cô ta, nói rằng anh thực lòng yêu và rất muốn cưới em. Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt. Xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai. Nghe cô báo tin, tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ. Sau đó thì dục cô ta hãy mau đi phá thai, bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi. Nhưng trước đêm tôi quay về, cô ta nói, nội trong 3 tháng mà anh chẳng đến cưới em thì em sẽ tự sát rồi tìm anh. Đến nay thì chớp mắt đã 10 năm trôi qua, tôi cũng vì chuyện này mà lòng luôn thắt thỏm không an. Nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ với người nhà vì muốn giữ thể diện cho mình. Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh? Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh, nhưng do ôm mối lo này nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ngài nhìn thấu tim gan tôi, xin hãy cứu tôi hiện rất thống khổ. Thật ra cô gái đó không có chết, tuy cổ có tự sát nhưng không thành công. hiện nay cô đã lấy chồng rồi, nhưng nội tâm vẫn còn ôm niềm phẫn hận cực mạnh và không ngừng phóng oán khí tới anh. Tư tưởng này tuy vô hình nhưng vẫn tạo ra lực đả kích mạnh và gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh anh. Thêm vào đó, anh lại hoàn toàn không có tâm hối cải, chẳng hề biết ăn năn sám hối, cho nên oán khí của cô luôn bao phủ lên anh không tan. Muốn trị lành bệnh rất đơn giản, anh không cần phải đến tận Bành Hồ để xin lỗi đâu, mà sau khi về nhà, trước tiên anh phải phát tâm sám hối, quỳ trước Phật thổ lộ tất cả những lỗi mình đã làm, không được che giấu bất cứ điều gì, phải lột cái mặt nạ giả trá hư ngụy ra, nguyện từ đây làm một người tốt, sống thiện lành từ thể chất đến tinh thần. Còn nữa, anh phải phát nguyện dứt ác tu thiện, nghiêm trì giới luật, hành thiện, sống lành, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô gái và dông thai đã bị phá. Còn nữa, phải in kinh sách giới dâm truyền bá để chuộc lỗi. Chỉ cần anh bền chí tu sửa, bệnh sẽ không thuốc mà lành. Phải biết loại yêu tà rất sợ người hành thiện sám hối. Nếu muốn đuổi trừ loại yêu xà này thì anh cần có công phu, phải giữ giới hành thanh tịnh, ngôn hành băng tuyết, dứt tuyệt mọi xấu ác. Phải thường tụng kinh hồi hướng cho kẻ bị anh xâm hại. Quả thật quán khí 10 năm nay của cô ta rất nguy hại, không nên xem thường. Đó là anh chỉ mới hại một cô thôi, chứ nếu anh hại nhiều người, ác báo sẽ kinh khủng hơn. Tùy theo phúc đức, thọ mệnh của anh nhiều ít mà trả báo mau hay chậm. Do vậy mà có kẻ hại nhiều người nhưng vẫn chưa thấy trả báo ngay. Còn anh đang yên đang lành, khi không gieo tội khiến phước tổn nghiệp dày. Bây giờ hãy lo sửa đổi, đổi mới, nghiêm túc hoàn thiện mình. Dân, sau khi về nhà, tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy. Do anh nuôi dâm tâm rất nặng, thường nghĩ tưởng bậy bạ, nên từ rày phải dứt tuyệt niệm xấu, không được xem các sách truyện, phim ảnh xét hoặc các thứ có nội dung đồi trụy nữa. Anh làm nổi không? Nghe tôi nói thế, mặt và tay anh đỏ lên, anh lộ vẻ kinh sợ, ấp úng nói: Chà, ngay cả việc này mà ngài cũng biết hết. Quả thực tôi thường đóng cửa phòng xem phim đen, nhất định tôi sẽ sửa. Tôi tặng cho anh mấy cuốn sách báo ứng hiện đời và sách tu sửa thân tâm. Sau khi anh về nhà, quả nhiên có sám hối tu tỉnh như lời đã hứa. Mới đầu bị tà yêu phản kháng dữ, cơ hồ khiến anh mất tín tâm. Tôi phải hướng dẫn và không ngừng theo dõi hỗ trợ. Cuối cùng, đạo tâm anh ổn định, tà yêu cũng chịu rời đi. Quán khí che phủ trên thân anh đã mỏng dần, không bao lâu nữa sẽ đạt kết quả tốt. Toa thuốc tôi ra không có gì thần kỳ, chỉ cần người phạm lỗi biết nhận tội, siêng sám hối, phát nguyện tu hành, thì tự nhiên nghiệp tiêu đạo tăng, bệnh tan trí sáng, có thể an nhiên mà ngủ. Vậy anh ca phạm tội thế nào mà 10 năm nay mang bệnh khổ, tinh thần suy sụp? Xin giải thích, phá trinh tiết người là bất nghĩa, bội ước dông tình là thất tín, tuyệt tình tuyệt nghĩa là bất nhân, dâm tâm hừng thịnh không biết hối cải là vô sĩ. Thêm một điều nữa là, anh bị quán khí nữ nhân lúc nào cũng công kích trong vô hình, làm anh tinh thần bất an không thể ngủ. Do lỗi bất nghĩa, bất tín, bất nhân, tà tâm túng dục vô sĩ không biết hối cải, nên đã chiêu cảm thêm loài yêu xà dâm uế nặng tìm tới gá thân để hút tinh khí, khiến anh thân tâm đều bị tổn thương. Báo ứng này gọi là hiện thế báo. Xin khuyên thế nhân, ngay cả ý dâm cũng không được nghĩ, phải luôn giữ chánh niệm, nhịn thân khẩu ý thanh khiết, tuyệt đối không được khởi tà tư, phóng túng dâm loạn, đa tình. Báo ứng của anh ca chính là tấm gương nhắc mọi người cảnh giác. Cổ nhân đã mô tả tà tâm như sau: hễ thấy mỹ nữ, bất kể là họ có gia đình hay chưa, thì lòng liền khởi tâm dâm, chỉ hận giai nhân chẳng thuộc về mình. Đây là ma tâm. Ma tâm vốn thiên biến vạn hóa, nhất là người thời nay, tuy đã kết hôn rồi mà vẫn ưa lạm dục, sống phóng túng, có lắm bạn tình, thích ngoại tình, sống thử, quan hệ lung tung. Cảnh yêu lệch lạc như thế này chỗ nào cũng có. Tâm đa dục còn gặp thêm phong khí bất lương, cuối cùng khiến người xa lầy trong tình dục chẳng chút kiêng dè. Do tật xấu không sửa đổi nên âm thầm tự chiêu ác báo mà không hay. Nếu muốn giáo dưỡng con cái tốt, có được gia đình hạnh phúc, thì mỗi người cần tu bồi nhân cách, giữ tư tưởng đoan chính, hằng tỉnh giấc, tự khắc chế mình. Ngoại tình, túng dục khiến hai bên đều tổn hại, gia đình đổ nát, chưa kể còn bị tiêu hao phúc, lộc, quyền. Xin hãy cẩn thận. Bác sĩ Hoàng. Tâm sự của thiên thần. Trong các kinh điển Đại Thừa, Phật thường nhắc nhở vào các ngày mồng 1, mồng 8, 14, 15, 24, 28, 29, 30, nhân gian nên ăn chay tu trì để tăng thêm phúc huệ. Vì những ngày này có thiên thần đi thị sát, đại khái là ngày mồng 1, 15 thì Tứ Thiên Dương đi tuần, ngày 14, 28 thì Thái Tử đi tuần, còn các ngày kia thì Thiên Tướng đi tuần. Nếu nhân gian giữ thập thiện, ăn chay vào những ngày thiên thần thị sát này, thì sẽ chiêu cảm mưa thuận gió hòa, tăng nhiều phúc báo. Dù chúng ta không biết nhiều về các thiên thần tuần sát này, nhưng quả thật có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, đảm trách nhiệm vụ riêng, ai lo việc nấy. Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh cũng có thể giao lưu cùng họ. Sau đây là lời chia sẻ của một vị đệ tử Phật. Ông giữ giới nghiêm minh, đã khai mở thiên nhãn và có khả năng giao cảm với chư thần. Mỗi câu kể đều là lời chân thật, bất giọng ngữ. Mong người hữu duyên xem xong có thể bỏ xấu huân tốt, nỗ lực điều tâm, rộng tuyên dương để cảnh tỉnh người thì công đức vô lượng. Hôm qua là ngày vía Bồ Tát Đại Thế Chí. Tối đến tôi tĩnh tọa như thường lệ thì bỗng thấy một vị thần đến gần mình bảo: "Tôi là thiên tướng phụ trách việc cai quản chúng sinh cõi quỷ trong nhân gian, song thường chứng kiến cảnh các nam nhân đa dục bị chúng quỷ mê hoặc. Có lúc tôi nhìn thấy ở những nơi ăn chơi rực rỡ ánh đèn màu, có rất nhiều cặp trai gái đang ngồi bên nhau cùng uống rượu vui đùa. Dù tôi thấy rõ những người này đều bị các tiểu quỷ mặt xanh nanh trắng cưỡi gáy kẹp cổ, nhưng tại sao bọn họ lại không có cảm giác gì cả? Có lúc tôi nhìn thấy một nam nhân lẻo đẻo theo sau một cô vừa mới quen, trong não anh chứa đầy tư tưởng dâm dục khoái chí. Tôi thấy anh này hết sức ngu, vì anh chẳng biết mỹ nữ đi bên cạnh mình đã bị quỷ điều khiển, dẫn dắt anh xa vào đọa lạc. Ngay lúc bọn họ đồng sàng ân ái thì đám quỷ con quỷ cháu của nữ quỷ này túc trực cạnh bên, nhìn họ thèm thuồng, chờ đến giây phút được hút tinh huyết họ. Nguy hơn nữa là chúng có thể ăn nguyên thần máu thịt của nam nhân. Nhưng nam nhân kia không hề hay biết, vì đang chìm đắm trong dục vọng đê mê. Tôi nhìn thấy các nam nhân này tinh khí không ngừng lưu thất, thân càng lúc càng suy, nhưng họ vẫn không chút hối cải, cuối cùng thành ra bị chết trong tà dâm ái dục." Thiên tướng nói đến đây thì mặt buồn xo, ông cúi đầu thở dài, lộ vẻ rất xót xa. Tôi hỏi: "Chúng quỷ ngông cuồng như thế, vì sao các ông ở trên trời chẳng quản họ?" Ông nói: "Chẳng phải là không quản, mà vì chúng tôi chỉ có quyền trị tội những chúng quỷ đi khắp nơi hại người bừa bãi. Còn nếu ai nuôi dưỡng tâm dâm, ý tà, thì chính là họ đã tự nguyện đi theo chúng, tức là đang kêu mời, dãy gọi chúng tới. Vì vậy mà cho dù rất muốn, chúng tôi cũng không thể cứu họ. Đa số bọn họ thuộc hạng khôn ngoan thông minh theo thế tục, tự cho mình là thành phần trí thức, có học vấn uyên bác, chỉ tin khoa học, chẳng tin có quỷ thần hay nhân quả luân hồi chi. Nhưng đáng tiếc là họ sống quá phóng túng buông thả, dâm tâm tà dục quá lớn, chẳng chịu nghe lời ai khuyên, xem như tự đâm đầu vào chỗ chết. Bọn họ không hề biết chính lòng tà dục mạnh mẽ của mình sẽ chiêu dời loài quỷ hấp tinh tìm đến phục sẵn phía sau. Đợi lúc các đôi nam nữ không phải vợ chồng này chìm trong cuộc truy hoang thì bọn chúng tha hồ hút tinh huyết thần khí, làm cho các nam nhân có cảm giác chóng mặt chán đầu, thần trí giống như uống nhầm thuốc mê nên chẳng còn tỉnh táo, suốt đêm lao vào hành lạc không nghỉ, khiến quỷ cháu quỷ con được chiêu đãi no nê. Sáng ra khi họ tỉnh dậy cảm thấy mình rất yếu sức, bèn đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa mới nằm xuống thì bỗng nghe tim nhói đau. Một khi hai mắt vừa nhắm lại, nếu phúc lộc đương sự đã cạn hết thì lập tức họ sẽ biến thành cái xác không hồn. Theo y học chẩn đoán thì họ bị đau tim và đột tử bất ngờ. Minh Nhãn. Lời người dịch: dịch mấy câu chuyện trên xong, tôi đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng thì quyết định tung ra, chỉ mong có thể góp phần cảnh báo, nhắc nhở bạn nên sống thanh khiết. Loại hấp tinh quỷ trong các kinh điển Phật thường hay nhắc đến và giảng giải về chúng, bạn có quyền tin hoặc không.
Do thân thể trường kỳ bệnh đau, tôi tới y viện kiểm tra mới hay mình bị ung thư vú ác tính thời kỳ cuối, mức độ cực nặng đối diện với sự thật phũ phàng này. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bơ vơ, phẫn nộ. Tinh thần hầu như suy sụp đã trăm ngàn lần, tôi tự vấn mình: vì sao tôi có thể bệnh như vậy? Tôi cho rằng mình vốn thiện lương, thực thà. Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ rất đức hạnh, và phẩm chất tốt đó luôn được công nhận. Nhưng vì sao đến tuổi trung niên tôi lại nhận được tờ giấy chẩn bệnh giống như tuyên án tử hình thế này? Từng ngày qua tôi càng đến gần cõi chết hơn. Muốn sống còn tôi phải phẫu thuật. Sau khi mổ xong thì nếm tiếp nỗi khổ trị hóa chất. Người bệnh ung bướu phải trị bằng hóa chất thống khổ vô cùng, khổ như địa ngục trần gian. Về tâm lý tôi có thể tiếp nhận, nhưng xác thân thì rất khó kham, bởi chịu không thấu cơn đau dày dò. Tôi muốn hồi phục sức khỏe nên tôi ráng sức đấu tranh cùng số mạng. Bản thân tôi trên có mẹ già hơn 80, dưới còn con thơ dại, tất cả đều cần tôi. Tôi có bổn phận phải chăm sóc, cưu mang. Nhưng đối diện với bệnh trạng của mình, tôi thật sự không đủ dũng khí để sống. Tôi giống như chiếc xe hư bị đứt thắng, rơi vào vực thẳm tối tăm, dở nát, chẳng còn chi. Trong thời kỳ xạ trị, tôi nằm tại khoa ung bướu, chứng kiến đủ cảnh, đủ hạng người. Cho dù bạn có quyền uy từng khuynh đảo một thời, cho dù bạn giàu sang một cõi, hễ đã vào đây rồi, thì quyền thế và tiền bạc đều trở nên vô nghĩa. Làm thế nào để mua được mạng sống? Mà mạng sống trong giây phút này lại giống như hạt sương mai trên đầu cỏ. Tuy có đó, nhưng chốc lát sẽ tiêu tan, chẳng còn tung tích. Hôm nay mới thấy bạn bè bệnh đó, ngày mai đã âm dương đôi ngã. Tiến hành trị liệu trong bệnh viện bây giờ xem như là để cầm chân tử thần đến chậm một chút, nhưng cuối cùng rồi cũng phải vong thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị ung thư bướu, cũng chưa bao giờ đến gần hay quan sát những người bệnh khổ trên thế gian. Niềm đau sinh ly tử biệt quả thực khó bức, khó rời. Tôi hỏi bác sĩ, mạng sống tôi còn kéo dài được bao lâu? Tôi biết mình phải chết, chắc chắn không nghi. Thế nên rất tuyệt vọng, vì không thể cầu ai giúp, đành lặng nuốt thống khổ vào trong tim và càng thêm suy sụp. Tôi bắt đầu mất ngủ, tay chân ra mồ hôi, tâm hoang mang. Suốt ngày mặt đầy nước mắt, khóc đến không thành tiếng. Một ngày nọ, tại bệnh viện, tôi bỗng nghe hát bài Đôi cánh vô hình của tác giả Trương Thiếu Hàm. Trong lời ca có mấy câu: tôi biết mình có đôi cánh vô hình, đưa tôi bay cao ra khỏi tuyệt vọng. Vừa nghe đến đây, những buồn đau tôi ráng kềm nén bấy lâu, giờ không kềm được, đồng tuôn trào như quả diễm sơn phun. Tôi bật khóc, khóc cho số mệnh khốn khổ của mình, khóc vì mình không bảo vệ sức khỏe tốt, để bây giờ đối với mẹ già thành ra bất hiếu, đối với con thơ chẳng thể làm từ mẫu, đối với chồng không trọn phận vợ hiền mà còn làm liên lụy, khiến anh phải lo lắng, thân tâm tiều tụy, mỏi mệt cực độ. Thật là bất nhân với phu quân. Tôi không biết đôi cánh đưa tôi bay cao ra khỏi tuyệt vọng hiện đang ở đâu. Tôi giờ đây không chỗ bấu víu, đang rất bàng hoàng, hoảng sợ, cảm giác mình sống không bằng chết, nhưng chết lại không cam tâm. Trải qua nửa năm trị bằng hóa chất, tôi tiếp nhận được cái y học gọi là xạ trị kết thúc. Bác sĩ bảo tôi phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện và giải quyết kịp thời. Tôi biết mình đã được xếp vào danh sách bất trị, không còn cơ may sống sót. Nếu có thay đổi chăng thì chỉ là đổi thuốc mới mà thôi. Tôi cứ đều đều vô hóa chất cho đến khi lìa đời. Sinh mạng tôi bây giờ tùy thuộc vào hóa chất. Hễ ngừng vô hóa chất là mạng sống cũng kết liễu luôn. Vì muốn sống còn, hằng ngày trời chưa sáng tôi đã thức dậy ra ngoài luyện khí công. Mỗi ngày tập 4 tiếng. Vào mùa hạ, thời tiết oi bức, lại do trị hóa chất nên tóc tôi rụng hết, phải đội tóc giả trên đầu. Bị nóng hầm hập nên mồ hôi tuôn chảy đầy. Nhằm tiết tam phục khí trời càng nóng gắt, khiến y phục ẩm ướt dính vào thân. Giữa công viên, tôi thấy mình giống hệt con lừa bị hành hạ đi vòng vòng. Bao ý niệm bi phẫn, uất ức, tuyệt vọng từ đáy lòng trào dâng, khiến tôi đau tận xương tủy, lệ tuôn đầm đìa như mưa. Tháng 6 năm 2007, kim nữ cư sĩ là người bạn đạo tâm đầu ý hợp xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chị là một Phật tử thuần thành, thiện lương, trung hậu, cư xử rất tốt với người. Khi biết rõ hoàn cảnh của tôi rồi, chị luôn động viên giúp đỡ, đem tới cho tôi xem rất nhiều loại sách Phật. Chị bày phương pháp cứu giảng mệnh sống. Trong đây, gieo ảnh hưởng cho tôi sâu nhất là hai cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn và Sống là tự mình nỗ lực từng chút một. Mặc dù tôi ưa triết học, nhưng chỉ khóa sách tri thức học vấn. Còn đối với ba cái tín ngưỡng, tôi hoàn toàn không tin, khó chấp nhận. Nói gì đến thọ trì, thậm chí tôi còn bài xích, cho đó là những luận thuyết ngu si, thiếu hiểu biết, mê tín. Nhưng sau khi xem các chuyện trong sách xong, tôi cảm động sâu sắc. Lúc này bản thân tôi, từ một kẻ vô thần, vô tín ngưỡng, đã bắt đầu tin Phật. Nhưng thú thực là mục đích tin Phật vào lúc này chỉ bắt nguồn từ khát vọng muốn được sống mà thôi. Nhờ kim cư sĩ hướng dẫn đốc thúc, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ. Nhưng do tâm tôi niệm niệm ào ạt dấy khởi như sóng cồn, nên chỉ bày tôi tụng kinh Kim Cang và dẫn tôi đi phóng sinh, bái sám. Thành thật mà nói, giai đoạn này tôi dốc sức tạo công đức vì nghĩ rằng tu phúc có thể kéo dài mạng sống. Theo tư duy đó, nên mặc dù có tụng kinh Kim Cang, nhưng lắm lúc tôi cảm thấy thấu phá chẳng nổi, buông không xong, phiền não chẳng ngừng. Chớp mắt hạ đi đông đến, thời tiết lạnh lẽo bắt đầu. Nghe tin các đồng bạn bệnh nặng liên tục tạ thế, hoặc từng ca bệnh phải chuyển đi, và bệnh càng hoành hành bộc phát theo mùa đông giá rét, khiến lòng tôi thêm tê tái, suy sụp đến cực điểm. Tôi như đang rơi xuống tận đáy vực tuyệt vọng. Trước mùa xuân năm 2008, nhìn thấy tình hình bế tắc của tôi, chị Kim nói:
"Nếu bạn có thể gặp được cư sĩ Quả Khanh thì tốt quá.
Nhưng biết tìm ông ở đâu và đi đâu để gặp được ông bây giờ?" Tôi cho rằng mình là kẻ phúc mỏng mệnh bạc, không có được cái may mắn ấy. Từ hôm đó trở đi, kim cư sĩ ngày ngày ở trước tượng Phật nhà chị, vì tôi lễ bái, hằng ngày chị lễ trăm lại, bái đến mồ hôi và nước mắt rơi đầy mặt. Thành tâm ắt được, có thể khiến cho vàng đá cũng phải nứt. Nhờ chị thành tâm cầu nguyện mà cảm được duyên lành xảy đến. Tôi may mắn quen được Hải Ba, nhân vật được nhắc đến trong sách Báo Ứng Hiện Đời tập 1 và 2. Là bạn của lão cư sĩ Quả Khanh, Hải Ba hứa ngày mồng 5 tháng Giêng sẽ dẫn tôi đi gặp cư sĩ Quả Khanh. Lúc này con Hải Ba đang bệnh, nhưng chỉ không có thời gian để chăm sóc bé vì mắc dẫn tôi đi. Hải Ba có đôi mắt to, đen, sáng đẹp vô cùng, cốt cách thanh cao như tiên, cư xử lại dịu dàng thuần phát. Tôi rất mang ơn sự chân thành tốt bụng của chị. Chị là người bạn cực kỳ quý giá của tôi. Ngay đây, tôi xin gửi đến chị lời chúc lành, cầu chị cả đời bình an hạnh phúc. Vừa gặp cư sĩ Quả Khanh, tôi đã bị phẩm đức tu hành và tính cách thanh cao, chính trực, thiện lương, khiêm hòa, không tham tiền tài vật chất của ông, làm cho cảm động. Ông ân cần nhắc nhở tôi phải luôn lấy giới làm thầy, ôn nhu giải thích cho tôi hiểu ngũ giới Phật chế là như thế nào và chỉ cách thọ trì kinh Địa Tạng ra sao. Ông giúp tôi chấn chỉnh lại những thấy biết lệch lạc sai lầm, khiến tôi thu được rất nhiều lợi ích. Ngày đó tôi liền phát thệ, bắt đầu từ nay trở đi, vĩnh viễn từ bỏ ăn mặn, hoàn toàn trường trai, dứt khoát không tạo sát nghiệp nữa. Khi tôi về nhà rồi, hôm sau, lúc 8 giờ tối, cư sĩ Quả Khanh gọi điện đến, bảo:
"Chị có muốn biết nguyên nhân mình bệnh là chỗ đâu không?"
"Dạ muốn, muốn quá đi chứ." Tôi cuống quýt hồi đáp, không kịp chờ ông dứt câu. Tôi nghĩ nhất định ông sẽ nói là kiếp trước do tôi tạo nghiệp sát sinh hay tội gì tương tự vậy, nên ngày nay mới bị ác báo, phải đoản mệnh như thế này. Tim tôi hồi hộp đập thình thịch vì chờ nghe ông trả lời. Nhưng trái với dự đoán của tôi, đáp án của ông thật bất ngờ, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Qua điện thoại, giáo sư dịu dàng hỏi:
Cô hãy nghĩ kỹ xem, sau khi kết hôn, cô có làm gì vượt quá giới hạn cùng người khác phái không?
Nghe ông hỏi vậy, tôi muốn té ngửa. Lúc đó, tôi im lặng, nhưng tận đáy lòng rất muốn hét to như thế này: Ôi trời ơi! Giáo sư! Ngài đừng đổ oan cho con là gái nhà lành, là con nhà gia giáo đàng hoàng. Trong đời con chỉ yêu có một lần, và chỉ có một mối tình duy nhất dành cho người mà con kết hôn. Đó là phu quân của con mà thôi, con đã dành hết tình cảm thuần khiết cho ảnh. Con thật sự chẳng có cái chuyện tình một đêm, thậm chí chẳng bao giờ ngoại tình. Vậy thì làm sao ngài có thể nói là con bị bệnh vì cái nguyên nhân kỳ cục này chứ hả? Không nghe tiếng tôi trả lời, giáo sư nghiêm túc khẳng định:
Cô bị bệnh đích thực là do tà dâm mà ra. Nếu như cô chịu tha thiết sám hối, bệnh cô sẽ lành.
Giáo sư vẫn kiên nhẫn chờ tôi trả lời. Tôi ráng hồi tưởng lại quá khứ, từng chút một. Đột nhiên tôi nhớ ra, liền nói: À, sau khi kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật xong về, thì cơ quan đề nghị cấp nhà cho. Vị lãnh đạo quản lý nhà bảo tôi đi một chuyến để bàn việc này. Khi tôi đến nơi, hai chúng tôi trò chuyện cả tiếng đồng hồ. Không có nói gì khác ngoài công việc và học vấn. Thấy trời đã tối, tôi định về nhà, thì đột nhiên ông ta ôm chầm lấy tôi và nói là rất thương tôi. Chúng tôi chỉ ôm nhau một lát, tuyệt không làm gì vượt quá giới hạn. Giáo sư nghe xong bảo:
Đây chính là nguyên nhân căn bệnh của cô. Mặc dù thực tế không có vấn đề gì phát sinh, nhưng trong tâm cô hoàn toàn không cự tuyệt. Và sau đó, lòng cô thường khởi tà niệm, có dâm niệm. Trong kinh Địa Tạng từng thuyết: Chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không là tội.
Buông điện thoại xuống, nước mắt tôi ướt đẫm mặt mày. Tôi khóc chẳng thành lời. Tôi đã trăm ngàn lần hỏi trời xanh, vì sao tôi bị bệnh như vậy? Thì hôm nay, giáo sư đã cho tôi đáp án chính xác. Từ hôm ấy trở đi, tôi tiến vào giai đoạn học Phật chân chính chưa từng có. Bắt đầu từ ý không tin Phật, cho đến vì muốn sống còn, muốn được lợi mà tôi tin Phật. Sau khi được gặp cư sĩ Quả Khanh rồi, thì tôi chí thành giữ giới cấm, tha thiết tu hành. Có thể nói đây là chuyển biến lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi thật may mắn, vì trong lúc mê mờ rối ren, đã được gặp một thiện tri thức có lực tu sâu và rất đạo đức, đặc biệt là mấy cuốn Báo Ứng Hiện Đời, Mạng Đàm Từ Bi và Niết Bàn Bảo Sám, đã như tiếng sấm vang khai thông cái lỗ tai điếc tịch của tôi, đã giúp tôi chuyển đổi đời sống, thay đổi cái nhìn và quan niệm không tốt đối với Phật giáo. Hai cuốn sách này tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, rồi cứ y theo đó mà thực hành, sửa mình, tu tập. Đầu tiên, tôi đối với những ác nghiệp đã tạo của bản thân, tiến hành sám hối, kiểm tra các lỗi từ sát, đạo, dâm, vọng, tửu, tham, sân, si, mạng, nghi, hiếu đễ, lễ, nghĩa, tính. Tôi bắt đầu mỗi ngày sám hối một loại tội, tính từ ấu thơ cho đến bây giờ. Tôi hồi tưởng, kiểm lại mọi việc lớn nhỏ. Hễ thấy việc gì sai, có lỗi thì lo sám hối. Và điều này đã dưỡng thành thói quen tốt, hằng tự kiểm phản tỉnh mỗi ngày. Tôi thống thiết sửa đổi, chân thành sám hối. Sau đó chiếu theo khai thị trong Mạng Đàm Từ Bi và Niết Bàn Bảo Sám mà thọ trì kinh Địa Tạng, nghiêm trì ngũ giới, dứt tuyệt ăn mặn. Kết quả, tôi đã sống lại. Không những vậy, tâm tôi bình an, có thể đối diện trực tiếp với hiện thực tàn khốc, có thể thản nhiên đón nhận mọi khổ đau ập đến mà không chút lời oán trời trách người. Tôi đã có thể bình tĩnh đối diện với sống và chết, từ trong tuyệt vọng mà tìm ra hy vọng. Và cho dù ở trong địa ngục vẫn có thể mơ đến thiên đường. Phật Pháp chính là diệu pháp, đã chấp cho tôi đôi cánh, giúp tôi bay lên cao, ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đi đến miền hạnh phúc. Tôi xin cảm tạ chư Phật Bồ Tát, cảm tạ tất cả những thiện hữu đã nhọc nhằn tâm lực, công sức vì tôi. Bây giờ, dù ôn hay kể lại niềm thống khổ, thì cũng đau như mổ xẻ, khơi lại vết thương vừa mới liền da. Nhưng tôi mong rằng, những chị em hữu duyên nào, khi đọc đến bài viết này, bất kể là có tin Phật hay không, bạn tin cũng tốt, mà không tin cũng được. Chỉ cần bạn biết tự thanh tịnh tâm ý mình, tốt nhất là nên từ bỏ đồ mặn và ăn chay trường. Mức thấp nhất là bạn phải làm một người hoàn toàn không giết hại bất kỳ mạng sống nào, không làm bất kỳ việc phi lễ, phi pháp nào. Thế giới này đích thực là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng chẳng lọt được thứ chi. Nhân quả không phải để cho bạn đùa bỡn, giễu cợt hay quyết định. Nếu như bạn phạm lỗi thì phải lo mà sám hối cho kịp. Càng chẳng nên nghĩ tưởng hồ đồ, nói sai hành bậy mà chiêu ác báo vào thân. Vì tôi từ trong địa ngục nhân gian đi ra, nên tôi thấm thía nó khổ ra sao, đau thế nào. Nếu như đọc câu chuyện của tôi xong mà bạn có tỉnh giác và thu được lợi ích, thì chứng bệnh này của tôi quả không uổng phí. Tôi hy vọng mình là người thọ báo cuối cùng trong địa ngục, càng hy vọng cửa địa ngục sẽ đóng lại phía sau lưng tôi. Mong các chị em phụ nữ thân yêu của tôi, dù sống trong xã hội vật chất dục vọng tràn lan này, vẫn luôn giữ gìn được cho mình một trái tim thiện lương, thuần khiết, vô nhiễm, vì đó chính là đôi cánh giúp bạn bay qua miền hạnh phúc, đi tới thiên đường. Phần ghi bổ túc thêm, từ tôi bị bệnh cho đến nay đã 2 năm, mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, kết quả luôn bình thường. Cảm tạ Phật lực gia trì đã giúp tôi có được kết quả tốt như ngày hôm nay. Trong nỗi mừng vui cực độ, tôi đã đem những điều tâm đắc, những ích lợi thu được trên con đường Phật học, chia sẻ cùng các bạn đồng bệnh. Những ai nghe mà tin nhận, chịu ăn chay, trì giới, sám hối, thì bệnh của họ đều chuyển tốt đến không ngờ. Còn những ai đối với việc này chê cười, giễu cợt, thì lòng tôi thật buồn tiếc, vì họ đã đánh mất cơ may tự cứu. Bởi bệnh tình họ ngày càng phát nặng, vô phương xoay chuyển. Tôi tin sâu rằng, những người bị bệnh ung bướu, chỉ cần y pháp tu hành, thì mạng sống nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Xin nguyện cho những người bệnh hoạn khổ đau trong thiên hạ, biết dùng Phật Pháp cứu mình ra khỏi hiểm địa. Xin đem thực tâm, thành tâm, nguyện tâm, gieo rắc hạt giống thiện, cầu giúp cho mọi người đổi mới sinh mạng, tái tạo hạnh phúc. Tôi tin tôi có thể làm được, thì bạn cũng làm được. Đệ tử mới học Phật, Cố Hoa.
Giải thích: Cổ Hoa trong lúc phát nguyện ăn chay, sau mấy tháng sám hối đã có thể đi làm việc, và mỗi tuần cô đều đến viện ung bú, dùng kinh nghiệm của bản thân làm bằng chứng để khuyên các bệnh nhân đồng cảnh ngộ, còn tặng cho họ cuốn Kinh Địa Tạng và Báo Ứng Hiện Đời. Đến nay rất nhiều bệnh nhân ung bú đã chuyển nguy thành an. Thông thường phần đông bệnh nhân chỉ muốn khỏi bệnh nhưng không chịu sửa đổi nguyên nhân phát bệnh. Sở dĩ Cổ Hoa bệnh lành nhanh chóng chính nhờ kết quả y giáo phụng hành của cô. Một mặt cô nương Phật lực gia trì, nhất nhất tụng kinh niệm Phật, mặt khác lại chân thành sám hối, nguyện sửa đổi tu thiện. Cô sám hối từng lỗi lầm đã qua trong quá khứ, tính từ lúc nhỏ cho đến hiện tại, và đã dưỡng thành thói quen ngày ngày tỉnh giác, thường tự kiếm lỗi sửa đổi luôn. Mong tất cả bệnh nhân trong thiên hạ đều có thể hành theo như vậy để sớm tiêu trừ bệnh, lìa khổ được.